Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Tư, ngày 18 tháng 5 năm 2016. Người Mỹ gốc Việt đã gặp đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ để nêu lên các vấn đề về nhân quyền trước chuyến thăm của Tổng thống Barack Obama tới Việt Nam.
Vấn đề cá chết đã được nêu, chính bên tòa đại gốc thì họ cũng biết về vấn đề này. Họ đang theo dõi rất là kỹ, họ đã nhận kiến nghị có hơn 100.000 chữ ký của đồng bào Việt Nam ở mọi nơi.
Vấn đề nóng bỏng nhất là thảm họa cá chết đã được đề cập trong cuộc gặp này. Trong khi đó, nhiều người Mỹ gốc Việt trẻ tuổi lại lạc quan về chuyến thăm của Tổng thống Obama. Nhưng trước khi đi vào chi tiết, Tấn Trương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Cuộc đua sát nút tại bang Kentucky đưa bà Hillary Clinton đến gần với đề cử của đảng Dân Chủ hơn. Ông Trump nói sẽ mở ngỏ khả năng đối thoại với lãnh tụ Kim Jong-un của Bắc Triều Tiên. Và Mỹ điều tra tố cáo về doping được nhà nước bảo trợ ở Nga.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài những tin tức thời sự quốc tế khác, chúng tôi sẽ có các tin tức mới nhất về Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, vụ cá chết hàng loạt kéo theo biểu tình suốt nhiều ngày qua ở Việt Nam đã được đề cập tới trong cuộc gặp giữa các quan chức Nhà Trắng và các đại diện của các tổ chức của người Mỹ gốc Việt hôm qua và mang lại niềm tin rằng Tổng thống Barack Obama sẽ nêu vấn đề này trong chuyến công du Việt Nam sắp tới. Nguyễn Trung tường trình từ Washington.
Nhà Trắng theo dõi kỹ vụ cá chết ở Việt Nam. Một phụ tá thân cận của Tổng thống Barack Obama đã nói như vậy với một nhóm các tổ chức của người Mỹ gốc Việt ít ngày trước chuyến công du của nguyên thủ Hoa Kỳ. Ông Ben Rhodes, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia, cùng quan chức ngoại giao Mỹ chiều 17 tháng 5 đã lắng nghe ý kiến của các nhà hoạt động cùng những tổ chức của người Việt ở hải ngoại tại văn phòng sát Nhà Trắng. Sau cuộc gặp, ông Hoàng Tứ Duy, phát ngôn viên của Đảng Việt Tân, cho VOA Việt ngữ biết rằng các đại diện của tổ chức người Việt đã đi sâu vào một số vấn đề nhân quyền như vụ bắt giữ luật sư Nguyễn Văn Đài, công an tra tấn hay vụ tuyệt thực của tù nhân Trần Huỳnh Duy Thức. Ông Duy nói thêm rằng một chủ đề nóng bỏng ở Việt Nam hiện nay cũng đã được đề cập. Ông nói thêm.
Vấn đề cá chết đã được nêu. Chính anh Điếu Cày, blog Điếu Cày, có cho bên Hội đồng An ninh Quốc gia biết là trong 3 tuần lễ qua, cuộc biểu tình rất là lớn Việt Nam tại nhiều thành phố và đều liên quan quan tâm vào hàng đầu của người Việt Nam và các quý vị khác. Các bạn ngày hôm nay cũng nêu lên cái quan tâm đó luôn. Và chính bên tòa đại gốc thì họ cũng biết về vấn đề này, họ đang theo dõi rất là kỹ. Họ đã nhận kiến nghị có hơn 100.000 chữ ký của đồng bào Việt Nam ở mọi nơi. Thì họ nói là họ đang chuẩn bị cái trả lời chính thức về cái này. Và họ nói về đường dài đây là một cái vấn đề nó cần cái sự trao đổi của hai quốc gia, các tổ chức xã hội dân sự của hai bên để làm sao tìm hiểu thêm về các biện pháp khoa học để giải quyết vấn đề này. Đồng thời đây cũng là vấn đề nền tảng vấn đề nhân quyền luôn, cái khả năng bày tỏ ý kiến của người Việt Nam.
Theo ông Duy, những người Việt Nam tham dự cho biết có thể xảy ra các cuộc biểu tình vì môi trường đúng ngày ông Obama đặt chân tới Hà Nội. Và theo ông, Tổng thống Mỹ có thể chứng kiến những vấn đề mà mọi người đã nêu lên. Nhà Trắng thông báo ông Obama rời thủ đô Washington DC đi Việt Nam vào ngày 21 tháng 5 và sẽ bay đi Tokyo từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 25 tháng 5. Phát ngôn viên của Đảng Việt Tân cho biết ông tin rằng Tổng thống Obama sẽ nói về vụ cá chết cũng như các cuộc biểu tình khi ông có mặt ở Việt Nam. Lý giải về niềm tin này, ông Duy cho biết rằng những người phụ tá của ông ấy cho biết đây là mối quan tâm của phía Hoa Kỳ và có sức ép của cử tri qua kiến nghị của hơn 100.000 người trên trang web We The People. Ông Duy cũng lên tiếng phản bác cáo buộc mà ông cho là sai sự thật của quan chức Việt Nam, cho rằng tổ chức Việt Tân kích động các cuộc biểu tình. Trong khi đó, giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, một chuyên gia về quan hệ Việt-Mỹ từ Đại học George Mason ở Hoa Kỳ, nhận định rằng nhiều vấn đề sẽ được ông Obama mang ra thảo luận tại Việt Nam như mối quan hệ chiến lược, TPP hay Biển Đông. Nhà nghiên cứu này cũng nói thêm rằng các cuộc biểu tình của người dân về vụ cá chết có tác động tới chuyến thăm của ông Obama và nó giống như một cuộc trắc nghiệm xử lý tình thế của tân chính phủ Việt Nam. Ông Hùng nói thêm.
Phép thử thì đúng, mà phép thử nó là rất khó khăn, là bởi vì nó xảy ra một cái thời điểm không thuận lợi. Năm 2006, trước khi ông bước sang Việt Nam, thì những tiến triển nhân quyền đã có đến nỗi mà Bộ Ngoại giao đề nghị là bỏ Việt Nam ra khỏi danh sách những cái nước cần phải quan tâm về tự do tôn giáo. Thế thì đó là cái thời điểm, cái việc thời điểm thuận lợi tạo những điều thuận. Thì cái thời điểm này là cái điều hai bên mong đợi. Nhưng mà nó lại tự nhiên nó xảy ra cái vụ cá chết. Và vụ cá chết lại xảy ra cái việc đi biểu tình. Thì người ta dĩ nhiên là những người tranh đấu nhân quyền ở Việt Nam và những người mà tranh đấu nhân quyền bên Mỹ này, họ phải nhân cơ hội đó để họ thúc đẩy cái tiến trình về nhân quyền. Vì thế Việt Nam lại phải phản ứng lại. Thành đây là một sự thử thách rất lớn lao ở trong một thời điểm là không thuận tiện.
Một cuộc thăm dò ý kiến do VOA Việt ngữ thực hiện về những vấn đề bạn đọc mong chờ Tổng thống Obama sẽ mang ra bàn thảo ở Việt Nam cho thấy nhân quyền đứng đầu, sau đó tới Biển Đông và thứ ba là vụ cá chết. Các cuộc biểu tình bùng phát suốt từ đầu tháng 5 cho tới nay và theo giới quan sát, sau khi thả lỏng ở đợt đầu, chính quyền đã siết chặt kiểm soát các cuộc xuống đường hôm 15 tháng 5. Trên mạng xã hội hiện vẫn xuất hiện những lời kêu gọi xuống đường vì môi trường mà quan chức trong nước lo ngại sẽ biến thành cuộc cách mạng cá vào ngày 22 tháng 5 tới.
Khi Tổng thống Mỹ Barack Obama thăm Việt Nam vào cuối tháng này, ông sẽ trở thành Tổng thống thứ ba làm như vậy kể từ khi Tổng thống Bill Clinton thực hiện chuyến công du vào năm 2000. Chuyến thăm diễn ra vào lúc mà Việt Nam đang tìm kiếm mối quan hệ khăng khít hơn với Mỹ, rõ ràng do một phần là do căng thẳng với Trung Quốc. Nhiều người Mỹ gốc Việt, đặc biệt là thế hệ trẻ, tỏ ra lạc quan rằng chuyến đi của ông Obama sẽ có ích cho sự hòa giải thêm nữa giữa hai nước cựu thù. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Elizabeth Lee của đài VOA.
Thoạt nhìn thì khu Little Sài Gòn nằm ở phía nam thành phố Los Angeles cũng chỉ là một khu phố Mỹ với những hàng quán dọc theo tuyến đường chính. Nhưng nhìn kỹ thì ta sẽ thấy nhiều lá cờ Việt Nam Cộng Hòa và một cộng đồng người Việt năng động với những doanh nghiệp nhỏ. Ông Sonny Nguyễn, một chủ doanh nghiệp nhỏ, cho biết. The Vietnamese community is here
and we love it. Cộng đồng người Việt sinh sống ở đây và chúng tôi yêu quý cộng đồng của mình.
Sinh ra ở Việt Nam và lớn lên ở Mỹ, Sonny Nguyễn đồng sở hữu quán cà phê Seven Leaves nằm ở trung tâm khu Little Sài Gòn. Đây là nơi sinh cư của cộng đồng người Việt đông nhất ngoài Việt Nam. Quán cà phê này pha trộn thiết kế phương Tây với đồ ăn thức uống mang ảnh hưởng Á Châu. Sự hòa quyện này phản ánh bản sắc của hầu hết những khách hàng trong quán cà phê, những người thường là người Mỹ gốc Việt trẻ tuổi. Nhiều người tỏ ra lạc quan về chuyến thăm của Tổng thống Obama tới Việt Nam. Anh Christopher Trương là một trong số đó.
Tôi nghĩ rằng điều quan trọng đối với bất kỳ Tổng thống nào là xúc tiến và vun đắp mối quan hệ tốt hơn với những nước khác.
Cô Priscilla Hoàng cho biết.
Bây giờ thời thế đã khác rồi. Rất nhiều thứ của thời trước khác xa so với hiện nay. Tôi nghĩ rằng việc vun đắp một mối quan hệ với một nước cộng sản không hẳn là chuyện xấu.
Những người thuộc thế hệ trẻ nói cần hàn gắn những vết thương của quá khứ, bắt nguồn từ cuộc chiến tranh Việt Nam và việc những người cộng sản nắm quyền kiểm soát cả nước. Anh Sonny Nguyễn nhìn nhận. We lost everything. So
there is, for chúng tôi đã mất đi mọi thứ. Vì vậy, đối với thế hệ cha mẹ của tôi, thì trải nghiệm này vẫn còn rất sống động. Và đối với những người sống tại đây, tại Little Sài Gòn, thì đó là một vết sẹo.
Nhiều người thuộc thế hệ lớn tuổi không tin sẽ có nhiều thay đổi ở Việt Nam và thậm chí còn tỏ ra bực dọc về triển vọng của mối quan hệ khăng khít hơn. Nhưng thế hệ trẻ người Mỹ gốc Việt có một cái nhìn đầy hy vọng. Theo lời ông Đỗ Dũng, thư ký tòa soạn của báo Người Việt, tờ báo tiếng Việt lớn nhất ngoài Việt Nam.
Với Internet, bây giờ, với nhiều cơ hội hơn, có rất nhiều người Việt trẻ. Họ quay trở về Việt Nam làm việc từ thiện để có thể theo học những lớp tiếng Việt.
Alvin Bùi sinh sống ở California đã về Việt Nam để sử dụng những kỹ năng tiếng Việt của mình. Anh cho biết qua Skype.
Làm thế nào bạn có thể kết nối với những thanh niên Việt Nam khác để tạo nên một tương lai tốt đẹp hơn cho Việt Nam? Vì vậy, tôi đang cố gắng hiểu được họ đang nghĩ gì bằng ngôn ngữ của chính họ.
Anh Sonny Nguyễn cũng mơ về một tương lai tốt hơn cho Việt Nam.
Tôi là người Việt và tôi hết sức quan tâm và tôi biết Việt Nam vẫn là một nước thuộc thế giới thứ ba. Đa số người dân vẫn còn nghèo, và tôi muốn có thể tạo nên một sự thay đổi trên thế giới, và nếu có những nhóm người tôi muốn giúp đỡ thì đó chính là người Việt. Nhưng tôi nghĩ cách duy nhất để làm được điều đó là thông qua hòa giải.
Những người Mỹ gốc Việt trẻ tuổi ở đây dường như đều tin rằng chuyến đi của ông Obama là một cơ hội để cả hai nước hàn gắn những vết thương của quá khứ và bắt đầu một chương mới trong lịch sử.
Tiếp theo đây, Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Quốc hội Mỹ yêu cầu Tổng thống Obama đặt vấn đề nhân quyền khi thăm Việt Nam. Hàng chục dân biểu ở Hạ viện Hoa Kỳ gửi thơ cho Tổng thống Barack Obama yêu cầu đặt vấn đề nhân quyền với Hà Nội nhân chuyến công du Việt Nam trong vài ngày tới. Thư ngỏ của 20 nhà lập pháp Mỹ đề ngày 17 tháng 5 đề nghị ông Obama nêu quan ngại về các vi phạm nhân quyền tiếp diễn tại Việt Nam và thúc đẩy phóng thích tất cả tù nhân lương tâm đang bị giam cầm vì các hoạt động ôn hòa, cổ suý dân chủ. Lá thư được khởi xướng bởi dân biểu Loretta Sanchez, thành viên cao cấp trong Ủy ban An ninh Nội địa và Ủy ban Quân vụ Hạ viện, đồng chủ tịch và cũng là sáng lập viên nhóm làm việc về Việt Nam tại Hạ viện Mỹ là Việt Nam Caucus. Giới lập pháp Mỹ bày tỏ hy vọng Tổng thống Obama sẽ biến chuyến thăm sắp tới thành cơ hội giao lưu trực tiếp với người dân Việt Nam để gửi ra thông điệp rõ ràng rằng người Mỹ sát cánh với những người Việt yêu chuộng và tranh đấu cho tự do. Thư nói, chúng tôi kêu gọi Tổng thống chuyển tải mối quan tâm sâu sắc của chúng tôi về việc chính phủ Việt Nam vẫn tiếp tục tùy tiện tống giam các nhà hoạt động nhân quyền và đàn áp quyền tự do bày tỏ quan điểm của công dân. Thư đính kèm danh sách hơn 100 nhà hoạt động, ký giả, blogger đang bị Hà Nội giam cầm chỉ vì thực thi ôn hòa các nhân quyền căn bản mà Việt Nam đã cam kết tôn trọng trong các công ước quốc tế, đồng thời yêu cầu Tổng thống áp lực Hà Nội trả tự do ngay lập tức, vô điều kiện cho tất cả tù nhân lương tâm. Thư có đoạn viết, chúng tôi đặc biệt hối thúc Tổng thống ưu tiên kêu gọi phóng thích những người bảo vệ nhân quyền can đảm đang gánh chịu những bản án dài hạn và bất công như Linh Mục Nguyễn Văn Lý, 8 năm tù, cùng các nhà hoạt động Nguyễn Đặng Minh Mẫn, 8 năm tù, Hồ Đức Hòa, 13 năm tù, Đặng Xuân Diệu, 13 năm tù và Trần Huỳnh Duy Thức, 16 năm tù. Trao đổi với VOA Việt ngữ, em của nhà hoạt động Trần Huỳnh Duy Thức nói, gia đình ông kỳ vọng Mỹ và cộng đồng thế giới trong các hoạt động tăng cường giao tiếp với Việt Nam như chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Obama sẽ giúp đẩy mạnh nhân quyền để Việt Nam có thể theo chân Miến Điện phóng thích vô điều kiện hàng loạt tù nhân lương tâm bị giam cầm phi pháp và phi nhân quyền. Ông Trần Huỳnh Duy Tân.
Anh Thức, anh rất là không có chấp nhận cái sự gọi là bất công hay là một cái sự nó không có bình đẳng. Chẳng hạn như là anh sẵn sàng tranh đấu cho tới cùng, đưa ra cái lẽ phải, cái sự sai trái, cái sự bất công, những cái sự làm quyền. Anh sẽ đấu tranh cho bằng được. Những cái thứ mà ảnh có thể dùng đó chính là những cái vấn đề về luật pháp, những cái điều luật của Việt Nam hiện có, cái luật pháp của quốc tế ảnh vận dụng để mà ảnh tranh đấu cho cái lẽ phải. Ảnh không có lật đổ chính quyền gì cả mà ảnh chỉ chống cường quyền thôi. Cái cường quyền đây là cái sự sai trái, cái sự bất công. Cả gia đình rất là mong muốn chính quyền họ lắng nghe anh Thức, họ hiểu anh Thức, trả tự do cho anh Thức, trả tự do cho những cái người tù nhân lương tâm tâm đấu tranh giống như vậy. Thế giới và những người dân trong và ngoài nước cũng lên tiếng áp lực lên chính quyền Việt Nam để họ hiểu cái điều đó, họ trả tự do cho những người tù nhân lương tâm như anh Thức vậy.
Trong thư ngỏ gửi Tổng thống Obama ngày hôm qua, các dân biểu Mỹ cũng đề nghị ông Obama khi tới Việt Nam dành thời gian thăm gặp trực tiếp giới bảo vệ nhân quyền và gia đình các nhà hoạt động đang bị giam cầm, để gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ về cam kết của Hoa Kỳ trong việc cổ suý cho các quyền tự do của con người. Ngoài ra, thư của các nhà lập pháp trong Hạ viện Mỹ còn lưu ý Tổng thống đảm bảo rằng Việt Nam phải chứng tỏ nghiêm túc cải thiện nhân quyền trước khi được Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương. Áp lực dỡ bỏ lệnh cấm vận này và những chỉ trích về vi phạm nhân quyền Việt Nam được xem là hai gút mắt lớn nhất đối với ông Obama trong chuyến thăm đầu tiên tới Việt Nam vào đầu tuần sau. Chính phủ Hà Nội kỳ vọng ông Obama sang thăm với món quà tuyên bố xóa bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí được áp dụng từ thập niên 80 tới nay. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất chính là những vi phạm nhân quyền tại Việt Nam bị quốc tế lên án lâu nay. Trong mấy tuần qua, Mỹ liên tục phái các đặc sứ tới Việt Nam để đánh giá tình hình. Cuối thư ngỏ, các nhà lập pháp Mỹ nhấn mạnh yêu cầu Tổng thống Obama phải công khai rõ ràng những điều kiện cần thiết cho mối quan hệ đối tác toàn diện thực sự giữa hai nước Việt-Mỹ. Đó là một đất nước Việt Nam dựa trên các nguyên tắc dân chủ và tôn trọng nhân quyền. Thư nói, làm được điều đó là đáp ứng được nguyện vọng tha thiết của nhân dân Việt Nam và cũng là yếu tố để lịch sử phán xét sự thành công của chính quyền Tổng thống Obama trong bàn giao với Việt Nam. Ngoài giới lập pháp Mỹ, các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế cũng đang thúc giục Tổng thống Obama thể hiện lập trường cứng rắn về vấn đề nhân quyền khi đặt chân tới Hà Nội. Bên cạnh lệnh cấm vận võ khí và vấn đề nhân quyền Việt Nam, thương mại Mỹ-Việt cũng là một đề tài quan trọng trong chuyến công du của Tổng thống Obama tới thăm nền kinh tế đang lên tại khu vực, và cũng là một trong số 12 thành viên tham gia đàm phán thỏa thuận tự do thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP do Mỹ dẫn đầu. Tại Việt Nam, theo dự kiến, Tổng thống Obama sẽ ghé thăm Hà Nội, Sài Gòn trước khi lên đường dự thượng đỉnh kinh tế ở Nhật vào ngày 25 tháng 5. Tòa Bạch Ốc cho hay chuyến công du Việt Nam của ông Obama nhằm thăng tiến hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực, bao gồm kinh tế, giao tiếp giữa nhân dân hai nước, an ninh, nhân quyền cùng các vấn đề của khu vực và toàn cầu. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Mỹ kể từ chuyến công du năm 2006 của cựu Tổng thống George W. Bush.
Đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng size phone 3 được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@sizephone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Bây giờ Tấn Trương sẽ trở lại với các tin tức quốc tế.
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tiến gần đến chỗ gần như chắc chắn giành được đề cử của Đảng Dân Chủ để ra tranh chức Tổng thống sau hôm thứ Ba. Với hầu như toàn bộ số phiếu của cuộc bầu cử sơ bộ bang Kentucky đã được đếm xong, bà Clinton được hơn thượng nghị sĩ Bernie Sanders của bang Vermont 2.000 phiếu. Các giới chức bầu cử cho biết họ chưa công bố ai thắng, nhưng bà Clinton đã tuyên bố thắng lợi. Kết quả chung cuộc không quan trọng lắm bởi vì đảng Dân Chủ sẽ chia phiếu đại biểu theo tỷ lệ phiếu bầu giành được và hai ứng cử viên cuối cùng sẽ được số phiếu đại biểu của bang Kentucky gần như là ngang bằng nhau. Tại một cuộc đua khác hôm qua, ông Sanders giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Oregon thuộc miền Đông Bắc. Tại các bang sắp tới, ông Sanders cần phải thắng được 85% số phiếu đại biểu còn lại thì mới vượt qua được bà Clinton để giành quyền đề cử của đảng. Ông Sanders chỉ thắng được một tiểu bang với tỷ lệ cao như vậy tính tới nay, đó là bang Vermont, bang nhà của ông. Đảng Dân Chủ sẽ bầu cử sơ bộ tại Virgin Islands vào ngày 4 tháng 6 và tại Puerto Rico vào ngày 5 tháng 6. Các lãnh thổ đó không có nhiều phiếu đại biểu để bà Clinton có thể giành đủ để đặt quyền đề cử. Nhưng theo trong đời, bà sẽ giành đủ số phiếu vào ngày 7 tháng 6 khi 6 tiểu bang bầu cử sơ bộ. Người được đảng Dân Chủ đề cử sẽ tranh đua với ứng cử viên của đảng Cộng Hòa là ông Donald Trump trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11. Một cuộc thăm dò dư luận do NBC News và SurveyMonkey thực hiện hôm thứ Ba cho thấy bà Clinton dẫn trước ông Trump với tỷ lệ xích sao là 48/45, giảm 5 điểm so với một tuần lễ trước đó. Bình quân của nhiều cuộc thăm dò cho thấy bà Clinton dẫn trước ông Trump khoảng 6 điểm, còn ông Sanders dẫn trước ông Trump đến 13 điểm. Người hầu như sẽ chắc chắn được đảng Cộng Hòa đề cử ra tranh chức Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump nói rằng ông sẽ mở ngỏ khả năng đối thoại với lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un để ngưng chương trình hạt nhân của nước Cộng sản này. Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Reuters hôm thứ Ba, ông Trump nói, tôi sẽ đối thoại với ông Kim, tôi sẽ không có trở ngại gì trong việc nói chuyện với ông Kim. Ông Trump còn nói rằng ông sẽ dùng cái ông gọi là ưu thế kinh tế của Mỹ đối với Trung Quốc để áp lực buộc chính phủ Trung Quốc phải tích cực trong việc tìm giải pháp. Bắc Triều Tiên đang chịu nhiều vòng trừng phạt của Liên Hiệp Quốc nhắm vào chương trình vũ khí hạt nhân và nhiều lần thử nghiệm phi đạn bị cấm của Bình Nhưỡng. Trung Quốc và Mỹ đã cùng với Nam Triều Tiên, Nga và Nhật Bản đàm phán với Bắc Triều Tiên để ngăn chặn các hoạt động hạt nhân của Bình Nhưỡng. Nhưng nỗ lực đó đã đổ vỡ năm 2008. Ông Jake Sullivan, cố vấn của bà Hillary Clinton, người có nhiều khả năng sẽ là đối thủ của ông Trump trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11, chỉ trích phát biểu của ông Trump. Ông Sullivan cũng nhấn mạnh đến những tuyên bố trước đây của ông Trump, trong đó có phát biểu rằng ông có lẽ sẽ không quan hệ tốt với Thủ tướng Anh David Cameron. Ông Sullivan nói, ông Donald Trump xúc phạm đồng minh thân thiết nhất của chúng ta, xong lại quay sang nói rằng ông mong muốn nói chuyện với ông Kim Jong-un. Ông Trump nói với hãng Reuters hôm thứ Ba rằng ông Cameron có những vấn đề, nhưng ông tin chắc là ông và ông Cameron sẽ có quan hệ tốt đẹp. Bà Clinton cũng từng chỉ trích tương tự như vậy với đối thủ của bà năm 2007, nay là Tổng thống Barack Obama, khi ông Obama nói rằng ông sẽ đối thoại với lãnh đạo của các nước như Cuba, Bắc Triều Tiên và Iran mà không cần điều kiện tiên quyết. Một nhật báo Iowa trích lời của bà Clinton nói rằng chính sách đó là vô trách nhiệm và quá ngây thơ. Tổng thống Obama đã gặp gỡ với Chủ tịch Raúl Castro của Cuba hồi tháng 3, và đã nói chuyện điện thoại với Tổng thống Iran Hassan Rouhani, nhưng chưa có tiếp xúc trực tiếp nào giữa ông với lãnh tụ Kim Jong-un. Tư lệnh Bộ Chỉ huy Phi châu của Mỹ gọi tắt là AFRICOM hôm thứ Ba cho hay quân đội Mỹ sắp thực hiện một chương trình trợ giúp quân sự cho Libya để họ chống lại nhà nước Hồi giáo khi chính phủ Libya sẵn sàng. Đại tướng Rodriguez, tư lệnh AFRICOM, nói thêm rằng tình hình chính trị nội bộ của Libya không nêu rõ những nhóm vũ trang nào sát cánh chiến đấu với lực lượng của chính phủ Libya theo Hiệp ước Quốc gia gọi tắt là GNA, khiến cho Mỹ phải thực sự phụ thuộc vào chính phủ lâm thời Libya để xác định ai sát cánh với họ và ai sắp tham gia với họ. Tướng Rodriguez nói dân quân sẽ là thành phần then chốt để ngăn chặn nhà nước Hồi giáo lan rộng một khi các lực lượng chịu hợp tác với nhau được xác định và được trợ giúp, nhưng chúng tôi chưa đạt đến điểm đó. Libya đang bị Liên Hợp Quốc cấm vận vũ khí nhằm không để cho vũ khí sát thương lọt vào tay các phần tử khủng bố và dân quân tranh giành quyền lực. Tuy nhiên, một thông cáo chung được phổ biến tiếp theo sau Hội nghị quốc tế hôm thứ Hai ở Vienna đưa ra dấu hiệu rằng các cường quốc thế giới, trong đó có Mỹ, sắp cung cấp vũ khí và hỗ trợ cho chính phủ Libya chống nhà nước Hồi giáo. Đại tướng Rodriguez nói, cái mà họ cần nhất là vũ khí hạng nhẹ và đạn dược, không phải là máy bay chiến đấu hay những thứ to lớn như vậy. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Peter Cook nói với các phóng viên báo chí hôm thứ Ba tại Ngũ Giác Đài rằng quân đội Mỹ phái một số nhóm nhỏ đang đến Libya để tìm hiểu rõ hơn về các phe nhóm trên thực tế và để tìm hiểu chính xác sự hiện diện và sức mạnh thực sự của nhà nước Hồi giáo ở đó.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới. Các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Nhóm quốc tế hỗ trợ Syria đã tăng cường các nỗ lực nhằm giúp ổn định tình hình Syria với những quy định mới để không bảo vệ những người nhiều lần vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và để nới rộng các chương trình thả dù vật phẩm cứu trợ để giúp dân chúng tại các vùng bị vây hãm. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức giữa lúc nhóm hỗ trợ quốc tế kết thúc cuộc họp ở Vienna. Thông tin viên Pam Dawkins của đài VOA từ Vienna gửi về bài tường thuật do Hoài Hương trình bày.
Trong khi hãy còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết, kể cả những cáo buộc cho rằng chế độ Syria tiếp tục thực hiện những vụ không kích nhắm vào thường dân, không có tiến bộ đáng kể nào tại các cuộc đàm phán chính trị giữa chính phủ Syria và phe đối lập do Liên Hiệp Quốc điều giải. Bên cạnh đó, công tác phân phối vật phẩm cứu trợ cũng đang gặp trở ngại vào lúc nhóm quốc tế hỗ trợ Syria nhóm họp ở Vienna để thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Syria. Hãng thông tấn Reuters dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry phát biểu tại hội nghị.
Không ai cảm thấy hài lòng một chút nào với tình hình ở Syria. Thật là vô cùng đáng quan ngại.
Mặc dù vậy, Ngoại trưởng Kerry đã bác bỏ nhận định cho rằng Mỹ và các cường quốc thế giới đã không còn có thể gây áp lực để buộc Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuân thủ thỏa thuận ngưng bắn. Ngoại trưởng Kerry phát biểu tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Syria, ông Stefan de Mistura.
Vẫn còn sức ép đối với ông Assad, bởi vì thực tế là cuộc chiến này sẽ không kết thúc đối với ông Assad hoặc đối với người dân của nước ông, nếu không có một giải pháp chính trị. Mọi người, ai nấy cũng hiểu điều đó.
Nhưng một số người nói rằng cách để tháo gỡ tình trạng bế tắc ở Syria là thay đổi thực tế tại chỗ. Bà Nusayba Yunis, một nhà phân tích thuộc Hội đồng Đại Tây Dương, nói:
Phải có thế mạnh quân sự để có thể gây ảnh hưởng mà ta có thể dùng để hậu thuẫn cho các lập luận của chúng ta. Và cuối cùng, đe dọa phía bên kia rằng sẽ có những hậu quả nếu họ không sẵn sàng chấp nhận một thỏa thuận chính trị.
Nhiều người khác nói rằng Mỹ và nhóm quốc tế hỗ trợ Syria nên tiếp tục tăng sức ép để đạt một giải pháp chính trị toàn diện. Nhà phân tích Perry Kamak thuộc Quỹ Hòa bình Quốc tế Carnegie nhận định:
Chúng ta cần khẳng định rõ ràng là sẽ không có nhượng bộ về điều mà chúng ta mong muốn và thật ra là đòi hỏi của chúng ta. Đó là ông Bashar al-Assad không còn đóng một vai trò nào nữa khi tiến trình này kết thúc.
Nhà phân tích Peter Kamak nói, nếu việc này thất bại, các cường quốc thế giới nên thúc đẩy cho việc giảm thiểu bạo lực và tăng cường các hoạt động nhân đạo nhằm giảm thiểu sự đau khổ của người dân Syria.
Hoa Kỳ mở cuộc điều tra về những tố cáo mấy chục vận động viên Nga tham gia chương trình thuốc tăng lực bị cấm được nhà nước Nga bảo trợ. New York Times loan tin này hôm thứ Ba. Nhật báo này nói các vận động viên, giới chức chính phủ Nga, giới hữu trách chống doping và những người dính líu có thể đã được hưởng lợi từ một chương trình doping đang bị phòng tư pháp của quận Đông New York điều tra. Chính quyền Mỹ thường không điều tra các vụ doping trong thể thao, nhưng họ có thể làm, đặc biệt là khi những vi phạm bị tố cáo liên quan đến các cuộc tranh tài ở Mỹ hoặc liên quan đến các tài khoản mở tại các ngân hàng của Mỹ. Các công tố viên cũng được phép truy tố người nước ngoài sống ở nước ngoài nếu họ chứng minh được rằng những người nước ngoài đó có dính líu với Mỹ. Theo hai nguồn tin không tiết lộ danh tánh vì không được nói chuyện công khai về vụ án này, bác sĩ Grigory Rodchenkov, cựu chủ nhiệm phòng thí nghiệm chống doping của Nga, là một trong số các quan chức Nga bị điều tra. Ông Rodchenkov bị cáo buộc đã giữ vai trò then chốt trong chương trình doping được chính phủ bảo trợ được nêu ra trong báo cáo của cơ quan chống doping quốc tế, gọi tắt là WADA, hồi tháng 11 năm ngoái. Ông Rodchenkov thú nhận là đã hoán đổi mẫu thử nước tiểu được gửi đi xét nghiệm theo chỉ thị của chính phủ Nga. Ông Rodchenkov kể từ đó đã rời khỏi Nga và hiện đang sống ở Mỹ. Một số lời khai và những cuộc phỏng vấn đã mở ra nhiều thông tin kể từ báo cáo của WADA. Hãng tin CBS có một tường trình đặc biệt về một người tình nguyện lên tiếng tố cáo, tuyên bố chính ông đã gửi các bằng chứng cho WADA.
Thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe các tin tức cập nhật trong ngày và bài học tiếng Anh được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.